là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Năm, ngày 3 tháng 3, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022.
Hà Nội chỉ đạo khẩn trương việc kê đơn bán thuốc Monopiravir.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết 02 thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Sôi nổi các hoạt động trong chương trình tháng 3 biên giới năm 2022.
Triển khai dán thẻ định danh ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng tại Hà Nội.
Việt Nam Airlines đề xuất mở đường bay đón công dân Việt Nam tại Ukraine từ Ba Lan, Rumani.
Phần tin thế giới có những thông tin. Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 439 triệu ca mắc mới COVID-19 và 5,98 triệu trường hợp đã tử vong.
Mỹ cấm các máy bay và hãng hàng không Nga đi vào hay sử dụng toàn bộ không phận của nước này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 để thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022, xác định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội tháng 3 và những tháng tiếp theo. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tháng 2 đã đi qua trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, áp lực lạm phát tăng cao, giá nguyên liệu vận tải, giá xăng dầu tăng cao, tình hình Ukraine căng thẳng, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là làn sóng bệnh với biến chủng Omicron, ảnh hưởng tới tình hình trong nước. Trước tình hình đó, toàn đảng, toàn dân, toàn quân, doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu với tất cả khả năng của mình, nên tình hình kinh tế xã hội trong nước tiếp tục có chuyển biến tích cực, giữ được đà phục hồi mạnh mẽ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo đủ lương thực thực phẩm cho người dân vui xuân đón Tết, an sinh xã hội được chăm lo, nhất là đối với đối tượng chính sách, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Thủ tướng nhận định tháng 3 này, tình hình xuất hiện những diễn biến mới, do đó đề nghị tại phiên họp, các đại biểu đánh giá phân tích kỹ, dự báo sát tình hình để đưa ra các mục tiêu, giải pháp phù hợp nhằm phục hồi, phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Bên cạnh đó, có tập trung thảo luận về một số chương trình, dự án quan trọng khác để tiếp tục triển khai có hiệu quả.
Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13 và kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ vinh danh hơn 300 nữ cán bộ sĩ quan đã có nhiều thành tích đóng góp lớn cho sự phát triển của quân đội và đất nước giai đoạn 2012-2022. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ vinh danh có Thượng tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại lễ vinh danh, Thượng tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, trong hơn 77 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, quân đội Việt Nam đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc mà còn làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong những chiến công ấy có sự đóng góp rất quan trọng của phụ nữ quân đội. Thượng tướng Lương Cường mong muốn trong thời gian tới, các cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân tiếp tục có chính sách ưu đãi kịp thời đối với những nữ cán bộ, sĩ quan có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, sáng tạo và thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ học tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ và trưởng thành, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, phấn đấu xây dựng người phụ nữ quân đội đạt tiêu chí trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái. Đại diện cho 93.000 hội viên phụ nữ trong quân đội, hơn 300 nữ cán bộ sĩ quan được Bộ Quốc phòng vinh danh lần này là những hội viên có học hàm học vị cao, được trao tặng những danh hiệu cao quý, đạt nhiều giải thưởng và thành tích xuất sắc cấp quốc gia, khu vực và quốc tế giai đoạn 2012-2022, hiện đang công tác tại các cơ quan đơn vị trong toàn quân.
Sáng nay, quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã đạt được trong thời gian qua. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và các kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, cùng với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua năm 2022 đã đề ra. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải đề nghị quận Đống Đa tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp một cách đồng bộ, gắn với các chương trình, kế hoạch của trung ương, thành phố và quận. Nhân dịp này, hai tập thể của quận Đống Đa đã được huân chương lao động hạng nhì của chính phủ. UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho hai đơn vị, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc thành phố cho 14 đơn vị, bằng khen của UBND thành phố cho 16 đơn vị, 9 cá nhân. Ngoài ra, quận Đống Đa khen thưởng 57 tập thể và 657 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 90 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Cũng tại hội nghị, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Đống Đa đã tổ chức ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam với tổng số tiền ủng hộ đạt 1,8 tỷ đồng.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, đến hết ngày 2 tháng 3, toàn thành phố gieo cấy được hơn 90% diện tích lúa xuân, tương đương 70.000 hecta. Ngoài nguyên nhân do một số quận huyện có tập quán cấy muộn như Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Gia Lâm, Thanh Trì, thời tiết rét đậm rét hại vừa qua cũng ảnh hưởng nhiều tới tiến độ cấy lúa xuân của các địa phương. Ngành nông nghiệp Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các địa phương theo dõi sát tình hình sinh trưởng của lúa gieo xạ, chủ động bổ sung diện tích mạ bị chết rét, đảm bảo đủ mạ cấy, cấy rạm kịp thời các diện tích lúa bị chết. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến tình hình gây hại của ốc bươu vàng, chuột, bệnh nghẹt rễ, bệnh đạo ôn để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
Thưa quý vị, hội chợ nông sản an toàn sản phẩm OCOP sẽ diễn ra tại khu đô thị Spendora Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 7 cho đến ngày 17 tháng 3 năm 2022. Hội chợ có quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn và một gian hàng chung của ngành nông nghiệp Hà Nội trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tiêu biểu huyện Hoài Đức cùng một số quận huyện thị xã trong thành phố và của một số tỉnh bạn. Điểm nhấn của hội chợ là tác phẩm Sứ đoài Thăng Hoa Hội Tụ được kết tinh từ các sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP được hòa quyện giữa hàng trăm tác phẩm hoa lan, cây cảnh là sản phẩm nghệ thuật độc đáo của nghệ nhân huyện Hoài Đức. Đại diện lãnh đạo huyện Hoài Đức cũng cho biết, song hành khai mạc hội chợ, huyện sẽ tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 đối với hai xã Minh Khai và Lại Yên vào lúc 9 giờ ngày 7 tháng 3. Ngoài ra, trong khuôn khổ hội chợ còn có một số hoạt động bên lề sinh động và hấp dẫn như trải nghiệm không gian văn hóa xứ đoài, triển lãm sinh vật cảnh thủ đô với chủ đề Hương sắc Việt Nam, phát động cuộc thi và triển lãm ảnh Một thoáng nông thôn mới Hà Nội. Hội chợ thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số để tự động hóa các quy trình sản xuất kinh doanh, giúp các chủ thể tiếp cận với công nghệ tiên tiến và xu thế thời đại để từng bước chuyển mình theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững.
Thưa quý vị, để thúc đẩy triển khai có hiệu quả các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết 02 thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Từ năm 2014, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, với nỗ lực cải cách của bộ, ngành và địa phương, vị trí của Việt Nam trên các bảng xếp hạng uy tín cần được nâng lên, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cho biết.
Từ con số là khoảng độ 6.000 điều kiện kinh doanh vào năm 2017, thì đến nay chúng ta chỉ còn có khoảng độ 3.000 điều kiện kinh doanh. Như vậy là nhìn vào con số này thì đã thấy rằng là rất là nhiều các cái điều kiện đã được dỡ bỏ tốt.
Tuy nhiên, cải thiện môi trường kinh doanh ở nước ta từ năm 2022 do tác động của đại dịch COVID-19 có xu hướng chững lại. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2022, Thủ tướng đã ban hành nghị quyết 02 với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho cả nhiệm kỳ đến năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2022. Cụ thể, giảm số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp, cắt giảm danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cải cách quản lý kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nói.
Và như vậy thì lần này tôi rất mong muốn là thúc đẩy làm sao cái cải cách nó phải đồng đều từ tất cả các bộ ngành, các khâu. Bởi vì doanh nghiệp không thể làm một thủ tục, không chỉ kinh doanh ở Quảng Ninh hay không thể chỉ làm việc với lại Bộ Công Thương hay là Tập đoàn Điện lực được, với họ tiếp xúc với tất cả các cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Nên sự đồng đều, theo tôi bây giờ là quan trọng nhất. Và thứ hai thì doanh nghiệp cũng có thể góp phần ở đây.
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch, những nỗ lực về cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh được kỳ vọng là những giải pháp phi tài chính hiệu quả, có tính bền vững, là trợ lực hữu hiệu cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển, góp phần thực hiện thành công chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, diễn biến xung đột vũ trang căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine đang ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tài chính và giá cả hàng hóa trên thế giới. Điều này sẽ tác động đến một số ngành và doanh nghiệp, đặc biệt là thị trường chứng khoán của Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với chuyên gia chứng khoán, ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán KBSV. Mời quý vị cùng nghe về vấn đề này.
Vâng, thưa ông, là hiện nay thì cái sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục leo thang. Vậy thì thị trường chứng khoán của Việt Nam có tác động như thế nào ạ?
Nói chung là cái sự ảnh hưởng đến thế giới là có, và tất nhiên đến Việt Nam cũng như vậy thôi. Nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng đối với Việt Nam là thấp và nhỏ, bởi vì là theo như cái thống kê của Tổng cục Hải quan thì cái kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam, Nga, Ukraine thì nó chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Trong tỷ trọng xuất nhập khẩu của Việt Nam chỉ đâu đó chỉ vào khoảng 1% thôi, tương ứng đâu đó khoảng 7 tỷ đô một năm, nên là cái sự ảnh hưởng nó không có lớn. Thế nhưng mà dĩ nhiên là cái việc giảm giá mạnh thì thị trường tôi nghĩ là không có, nhưng mà cái việc tăng giá thuộc về chỉ số ở trong thời gian này là cũng sẽ khó xảy ra. Chúng ta phải đa phần thị trường nói chung là sẽ có chút thận trọng để nhìn toàn bộ cái sự căng thẳng này nó sẽ diễn biến đến đâu, nên sẽ không có sự tăng giá mạnh, nhưng mà sự giảm giá mạnh tôi nghĩ là cũng không có.
Vâng, thưa ông, là hiện nay thì với Nga là một trong những cường quốc mà có cái xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Vậy thì giữa căng thẳng Ukraine và Nga như thế này nó có tác động gì đến cái nhóm cổ phiếu này không, thưa ông?
Ra là mình phải xét lại câu chuyện về nhóm cổ phiếu dầu khí và giá dầu. Thực ra là giá dầu nó đã tăng suốt khoảng 2 năm trở lại đây rồi. Đợt vừa rồi thì nó có một cái đợt tăng rất bền bỉ, suốt từ 60 đô lên đến 90 đô. Thì khi đến 90 đô thì cái sự căng thẳng giữa Nga-Ukraine nó mới xảy ra. Thực chất cái đường tăng của giá dầu này, khi mà cái sự căng thẳng Nga-Ukraine nó cũng chỉ là một thứ gia vị thôi, thêm cho sự tăng giá của giá dầu thôi. Chứ cái bắt nguồn của sự tăng giá của giá dầu nó không bắt nguồn từ cái sự căng thẳng của Nga và Ukraine, mà nó bắt nguồn từ cái sự thiếu hụt nguồn cung sau đại dịch đấy. Cụ thể hiện nay giữa sự căng thẳng leo thang giữa Nga Ukraine hoặc là những biến động chính trị khác cũng như là biến động giá hàng hóa, thì chúng ta ở bất kỳ bối cảnh nào chúng ta cũng nên thận trọng, và ở giữa bối cảnh này chúng ta đầu tư bằng nhóm nào mà đang hưởng lợi của cái giá hàng hóa đang tăng ra.
Là một chuyên gia thì ông có cái lời khuyên gì cho các nhà đầu tư khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang?
Vâng, thì thị trường chứng khoán là lúc nào chúng ta suốt khoảng 2 năm, 3 năm trở lại đây thì chúng ta đã có những cái thị trường tăng giá rất là mạnh trong trung và dài hạn. Cơ hội đầu tư thì không bao giờ thiếu cả. Nhưng mà cứ khoảng 6 tháng chúng ta sẽ có một cái nhóm ngành mới nó xuất hiện. Như là 6 tháng đầu năm 2021 là nhóm ngành ngân hàng, sau đó là 6 tháng sau là nhóm ngành bất động sản, và chúng ta đang chờ đợi tăng giá của nhóm cổ phiếu dầu khí và nhóm cổ phiếu phân bón trong 6 tháng của đầu năm 2022. Và câu chuyện của 6 tháng cuối năm 2022 chúng ta lại phải chờ xem nó là cái gì.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn.
Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kỷ niệm 33 năm ngày biên phòng toàn dân, 63 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, sáng nay tại xã A Mú Sung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lào Cai và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức chương trình Tháng 3 Biên giới năm 2022.
Cũng trong sáng nay, tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động chương trình Tháng 3 Biên giới năm 2022 cấp Trung ương với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi. Đây là dịp tuổi trẻ thể hiện khát vọng dấn thân, cống hiến nhiệt huyết sức trẻ, là cơ hội được rèn luyện trưởng thành. Tháng 3 cũng là dịp tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và ngày biên phòng toàn dân. Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều quà tặng, học bổng, công trình từ thiện cho địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về hỗn loạn tủ thuốc COVID-19 gia đình đã được chúng tôi phản ánh trong các bản tin thời sự trước. Thực tế cho thấy tình trạng người dân tự lên đơn thuốc, tự sử dụng thuốc cả trước, trong và sau khi trở thành F0 với những nguồn tham khảo phi chính thống đang dấy lên nỗi lo về những tác dụng phụ hoặc ít nhất cũng làm lãng phí túi tiền của mỗi gia đình. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy rõ hơn điều này. Thưa quý vị, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị mắc COVID-19, nhưng khi cả 4 người đều bị mắc bệnh thì bệnh nhân này đã không khỏi lo lắng. Quá nhiều các tư vấn từ bạn bè, người thân khiến chị không khỏi hoang mang, mà nếu không dùng thì lại không yên tâm. Một bệnh nhân chia sẻ.
Em cũng có đi xin một chị thì nhà chị là có người nhà làm y tế, thì cũng xin một cái đơn thuốc nhưng mà lại không dám tin tưởng để sử dụng cái thuốc đó. Thế ra là trên mạng nó quá nhiều thông tin, mà thật sự là để mà so sánh kể cả những cái người mà em ngồi xung quanh em đã từng bị rồi và em tham khảo những thông tin từ họ thì mỗi người là một thông tin khác nhau.
Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi có quá nhiều lời khuyên tư vấn, thậm chí kinh nghiệm dùng thuốc từ các F0 đã khỏi bệnh. Bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Thực ra là cũng có rất là nhiều người bạn nhắn tin riêng bảo là tôi em uống cái thuốc này hay lắm, rồi thuốc kia hay lắm. Thực ra thì nó đều là những cái thuốc rất là phổ biến trên thị trường. Thì quan điểm của mình thì thuốc thì nó tùy vào cơ địa, có thể người nọ thuộc thuốc nọ kia thuốc kia, nhưng mà đúng là cũng có cái sự hoang mang và có cái sự gọi là phân vân.
Thực tế, trong quá trình tư vấn và khám bệnh từ xa cho các F0 điều trị tại nhà, bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Bệnh viện Bạch Mai đã gặp không ít các trường hợp tự ý sử dụng thuốc theo đơn trên mạng và được kê từ các nhà thuốc. Nhiều thuốc như kháng sinh, kháng histamine, vitamin không cần thiết cũng được nhiều nhà thuốc tư vấn bán cho người dân. Bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm.
Thì khi mà gia đình liên lạc với tôi thì gọi luôn là em vừa uống thuốc xong thì tự nhiên em cảm thấy hoa mắt chóng mặt và muốn xỉu ra. Thì với cái kinh nghiệm lâu năm của tôi, thì tôi đề nghị gia đình lập tức là phải chụp cho tôi cái đơn thuốc và chụp từng loại thuốc một và gửi cho tôi để tôi xem là bệnh nhân đã dùng cái thuốc gì. Thì tôi nhìn thấy có một loại thành phần là thuốc kháng viêm kháng dị ứng là uống 3 viên nên là các bạn xảy ra những cái triệu chứng tác dụng phụ không mong muốn.
Theo các bác sĩ, đa phần các bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, không cần thiết phải dùng các thuốc kháng virus mà chỉ cần điều trị triệu chứng tăng cường sức đề kháng. Thậm chí, ngay tại bệnh viện, tùy thuộc vào triệu chứng các bác sĩ mới kê thuốc kháng virus và đưa ra phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân. Bác sĩ Đức, khu vực thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Việt Đức và bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.
Chủ yếu là mình sẽ điều trị về bệnh lý về ngoại khoa, tình trạng hậu phẫu ổn định. Sau đó mà nếu bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng về ho, sốt, đau họng thì lúc ấy sẽ cho một số thuốc để điều trị triệu chứng thôi ạ. Chứ không có dùng thuốc kháng hay diệt virus gì cả.
Kháng sinh là chỉ có thể để tiêu diệt được vi khuẩn, điều trị được những cái bệnh lý mà do vi khuẩn gây bệnh. Còn COVID là do virus. Như vậy là chúng ta hoàn toàn không nên sử dụng kháng sinh một cách gọi là lạm dụng ngay vào những cái ngày đầu tiên, ngày nhất, ngày thứ hai. Trẻ mới có biểu hiện viêm lòng đường hô hấp trên thì chúng ta không nên sử dụng. Chỉ sử dụng kháng sinh khi mà chúng ta được đi khám hoặc là nhận sự tư vấn của bác sĩ.
Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn điều trị F0 tại nhà. Chính vì vậy, khi nhiễm COVID-19, người dân không nên tự ý điều trị hay tin theo những đơn thuốc thần thánh truyền tay trên mạng để tránh mất tiền và tật mang.
Thưa quý vị, để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, tránh mua hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội, Sở Y tế Hà Nội có văn bản khẩn chỉ đạo về việc kê đơn bán thuốc Monopiravir. Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc. Đồng thời, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng y tế và các đơn vị liên quan như quản lý thị trường kiểm tra, giám sát việc bình ổn giá thuốc và kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Monopiravir tại nhà thuốc trên địa bàn quản lý.
Xin chuyển sang một thông tin khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 590 triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Theo đó, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị, kể cả đối với các đơn vị trực thuộc để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, đồng thời chủ động theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện.
Vietnam Airlines vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Ngoại giao về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine về nước. Theo Vietnam Airlines, thông tin từ Đại sứ Việt Nam tại Ukraine cho biết người Việt tại đây nhu cầu về nước từ Ba Lan và Romania. Vì vậy, hãng đề nghị được thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về qua hai nước nói trên. Theo thông tin do Bộ Ngoại giao cung cấp, hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam ở Ukraine, phân bổ ở 3 thành phố chính là Kiev, Kharkov và Odessa. Để kịp thời xin phép bay, Vietnam Airlines muốn hai bộ thông báo cho hãng trước 72 giờ và hỗ trợ tổng công ty trong quá trình xin phép bay.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết đã ký kết khoản đầu tư cổ phần trị giá 15 triệu đô la Mỹ vào Quỹ rừng nhiệt đới châu Á số 2 thuộc diện New Forest để hỗ trợ các hoạt động lâm nghiệp bền vững ở Đông Nam Á và giảm khai thác gỗ rừng nhiệt đới tự nhiên. Khoản đầu tư bao gồm 5 triệu đô la Mỹ từ các nguồn vốn thông thường của ADB và 10 triệu đô la Mỹ từ Quỹ tín thác đối tác tài trợ khí hậu Australia. Các khoản đầu tư của Quỹ rừng nhiệt đới châu Á số 2 sẽ hướng tới mục tiêu thích ứng khí hậu cũng như giảm thiểu biến đổi khí hậu. Cơ hội đầu tư sẽ được xem xét tại Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Thái Lan.
Tính đến sáng nay ngày 3 tháng 3, thế giới ghi nhận 439 triệu ca mắc mới COVID-19 và 5,98 triệu trường hợp tử vong. Ở Ấn Độ, quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới sau Mỹ. Số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy ngày 2 tháng 3 là ngày thứ 3 liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức dưới 10.000 ca trên một ngày.
Cùng ngày, số ca mắc mới COVID-19 tại thủ đô Canberra của Australia cũng ghi nhận con số kỷ lục mới. Tính từ giữa tháng 1 năm 2022 với 1.053 ca một ngày, tối qua Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông Morrison cho biết sẽ thực hiện cách ly tại nhà riêng ở thành phố Sydney theo quy định hiện hành. Trong thời gian cách ly, Thủ tướng Australia vẫn sẽ làm việc trực tuyến để xử lý các công việc của đất nước.
Chính phủ Lào tiếp tục nới lỏng các quy định cấp phép nhập cảnh và ra mắt cổng thông tin thị thực trực tuyến chính thức, cho phép du khách nước ngoài và công dân Lào ở nước ngoài nộp đơn xin thị thực trực tuyến.
Tại Hàn Quốc, các trường từ cấp tiểu học đến trung học đã chính thức bắt đầu kỳ học mới, kỳ mùa xuân, với việc mở cửa trở lại để dạy và học trực tiếp. Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ đảm bảo cung cấp 210 triệu bộ xét nghiệm nhanh cho đến giữa tháng 3. Học sinh cũng được khuyến cáo về các biện pháp vệ sinh phòng dịch, đeo khẩu trang toàn thời gian khi đến trường.
Đại dịch COVID-19 đã gây hậu quả nặng nề về sức khỏe tâm thần. Đây là nhận định mới được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra ngày hôm qua. Những nơi ghi nhận tình trạng gia tăng cao nhất là những nơi ghi nhận tỷ lệ ca mắc mới hàng ngày và tình trạng hạn chế di chuyển ở mức cao. Trẻ em gái và phụ nữ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề hơn nam giới. Người trẻ, đặc biệt trong nhóm tuổi từ 20 cho đến 24, chịu tác động nghiêm trọng hơn người cao tuổi.
Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông vừa phân loại và thiết lập một đội ngũ xe taxi chuyên chở bệnh nhân COVID-19. Hiện đội xe này đã có hơn 500 tài xế lái taxi và xe buýt tham gia. Các tài xế này sẽ phải mang đồ bảo hộ trong cả ngày làm việc và được xét nghiệm nhanh sau khi kết thúc ca làm. Hồng Kông hiện đang tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao kỷ lục với hơn 55.000 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày hôm qua.
Mỹ thông báo bắt đầu cấm các máy bay và hãng hàng không Nga đi vào hay sử dụng toàn bộ không phận Mỹ. Cuộc chiến trừng phạt trả đũa giữa Nga và phương Tây giờ đã lan rộng sang lĩnh vực hàng không. Một cuộc đối đầu khiến hàng không thế giới vốn đã gặp nhiều khó khăn để phục hồi sau COVID-19 giờ lại càng trở nên khó khăn hơn.
Một chiếc trực thăng quân sự của quân đội Romania đã bị rơi trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ vào cuối ngày hôm qua, ngày 2 tháng 3 theo giờ địa phương. Toàn bộ 7 quân nhân trên máy bay bị thiệt mạng. Hiện vẫn chưa xác định được tình trạng và vị trí của chiếc MIG bị mất tích.
Tại Pháp, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra chiều ngày hôm qua tại một trường đại học ở Le Mans, Tây Bắc nước Pháp, khiến 3 sinh viên và một giáo sư bị thương. Chính quyền địa phương cho biết nghi phạm khoảng 20 tuổi, không nằm trong danh sách các đối tượng cần theo dõi của cảnh sát khu vực và có thể có vấn đề về tâm thần. Ban giám hiệu trường đại học trên đã phải cho tạm ngừng hoạt động giảng dạy sau khi xảy ra vụ việc, đồng thời thành lập một đơn vị xử lý khủng hoảng cho các sinh viên.
Bản tin thể thao.
Chelsea đã trải qua màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở khi hành quân tới làm khách của Luton Town ở vòng 5 cúp FA. Đội bóng đang chơi tại giải hạng nhất gây bất ngờ với việc chọc thủng lưới The Blue ngay ở phút thứ 2 sau pha đánh đầu hiểm hóc của Rex Burkey. Đội khách hữu hòa một đều với pha dứt điểm đẳng cấp từ sát mét vòng cấm của Saul ở phút 28. Tuy nhiên, Luton Town lại tái lập thế dẫn bàn khi Harry Connick thoát xuống đánh bại thủ môn Kepa ở phút 40. The Blue liên tục dồn ép đối phương và lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 nhờ sự tỏa sáng của Romelu Lukaku để tiến bước vào tứ kết cúp FA. Trong khi đó được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón đối thủ yếu hơn là Norwich City, Liverpool đã chứng tỏ sức mạnh khi có được 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 với cú đúp của Takumi Minamino. Những nỗ lực của Norwich chỉ giúp đội khách có được bàn danh dự ở phút 76 của Lucas Brook. Với tỷ số chung cuộc là 2-1, Liverpool đã giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Ở một trận đấu khác, Southampton gặp West Ham trên sân nhà. Romain Perrault mở tỷ số cho Southampton ở phút 31 với cú dứt điểm đẹp mắt. Đến phút 60, tỷ số là 1-1 khi Mikel Antonio ghi bàn cho đội khách từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Dù vậy, đó là tất cả những gì mà học trò huấn viên David Moyes làm được. Những bàn thắng của James Ward-Prowse trên chấm phạt đền và Boja ở phút bù giờ thứ 5 đã giúp đội chủ sân St. Mary đi tiếp với chiến thắng 3-1. Rạng sáng mai, Everton sẽ tiếp đón Poreham vào lúc 3 giờ 15 theo giờ Việt Nam. Trận đấu muộn nhất vòng 5 cúp FA là cuộc đọ sức giữa Nottingham Forest và Huddersfield lúc 2 giờ 30 ngày 8 tháng 3. Fiorentina tiếp đón Juventus tại bán kết lượt đi Coppa Italia. Thầy trò huấn luyện Marc Allegri sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị kết hợp với hai ngôi sao De Ligt và Dusan Vlahovic. Tuy nhiên, Vlahovic cùng đồng đội phải chật vật chống chọi với sức ép từ Fiorentina trong hiệp 1, nơi chủ nhà cầm bóng 58% và tung đến 10 cú sút trong khi Juventus chỉ có 1. Phải rất nỗ lực Juve mới giữ sạch được lưới trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Fiorentina vẫn là đội kiểm soát thế trận nhưng độ chính xác trong những pha dứt điểm vẫn không được cải thiện. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa không đều, thì Juventus bất ngờ giành chiến thắng ở phút 90+1. Adrien Rabiot thả bóng để Juan Cuadrado băng xuống bên cánh phải căng ngang vào 16m50. Không có cầu thủ nào của Juventus đón được đường truyền của Cuadrado. Tuy nhiên, trung vệ Nikola Milenkovic phá hụt để bóng chạm người đồng đội Lorenzo Venduti phía sau đi vào lưới. Pha đá phản này giúp Juventus giành chiến thắng 1-0 và nắm lợi thế trước trận lượt về tại Turin vào ngày 20 tháng 4.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù, chiều có khả năng hửng nắng nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Quang Anh, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.
Giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.